Chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa.
Quỳ dâng lên Cha lòng thương yêu kính mến, lời hát tiếng ca cất cao vời tôn thờ. Lạy Vua vinh quang, nguyện xin nghe tiếng hát, lòng thành con kính dâng khung ân tình đẹp như ánh mai. Quỳ dâng lên Cha lời đau thương thông hối, vì những phút giây sống xa lầy trong đời. Lạy Vua vinh quang, từ nay xin chấm dứt, nguyện làm theo ý Cha sống huy hoàng đẹp như ánh mai. Quỳ dâng lên Cha lòng thương yêu kính mến, lời hát tiếng ca cất cao vời tôn thờ. Lạy Vua vinh quang, nguyện xin nghe tiếng hát, lòng thành con kính dâng khung ân tình đẹp như ánh mai.
Xin đọc lời Chúa trong Thánh Kinh. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13. Dù tôi nói được các ngôn ngữ của loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu, thì tôi cũng chỉ khua chiêng, gióng trống, ồn ào. Dù tôi có tài giảng thuyết hùng hồn, hiểu biết mọi huyền nhiệm, hay quán thông mọi ngành tri thức, dù tôi có đức tin di chuyển cả đồi núi, nhưng thiếu tình yêu, tôi vẫn là con người vô dụng. Dù tôi dâng hiến hết tài sản để nuôi người nghèo khổ, hay xả thân trên giàn hỏa thiêu, nhưng không do tình yêu thúc đẩy, thì hy sinh đến thế cũng vô ích. Tình yêu hay nhẫn nại, nhân từ, tình yêu chẳng ghen tị, khoe mình hay kiêu căng. Tình yêu không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách, không vui mừng về việc bất công, nhưng hân hoan trong sự thật. Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu trường tồn bất diệt, các lời giảng thuyết hùng hồn sẽ dứt, tài nói ngoại ngữ sẽ ngưng, và tri thức con người sẽ lỗi thời. vì tri thức chúng ta còn thiếu sót, tài giảng thuyết cũng bất toàn. Nhưng một khi toàn vẹn xuất hiện, thì các điều bất toàn sẽ bị đào thải. Khi còn thơ dại, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lập luận như trẻ con. Đến tuổi trưởng thành, tôi chấm dứt mọi chuyện trẻ con. Ngày nay ta thấy sự vật phản chiếu qua một tấm gương mờ. Đến ngày ấy, ta sẽ thấy rõ ràng tận mắt. Ngày nay tôi chỉ biết đôi phần. Ngày ấy tôi sẽ biết tường tận như Chúa biết tôi. Bây giờ chỉ còn có ba điều: đức tin, hy vọng và tình yêu. Nhưng tình yêu vĩ đại hơn cả.
Xin cho tình yêu thắm tươi như dòng sông. Xin cho tình yêu thắm tươi như dòng sông. Xin cho tình yêu thắm tươi như dòng sông. Sống trong tình yêu, sống trong hào quang, tiếng ca dậy vang. Xin cho hồn con lánh xa nơi buồn nhớ. Xin cho hồn con lánh xa nơi buồn nhớ. Xin cho hồn con lánh xa nơi buồn nhớ. Đến nơi dòng sông, nước sông sạch trong, tây thành đời con.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, với những lời hát mà chúng con vừa ca ngợi Ngài, xin cho mỗi chúng con được đến bên dòng sông tình yêu của Chúa, cho chúng con được nếm trải tình thương của Ngài và cũng biết đem tình thương đó đến cho những người chưa biết Chúa chung quanh chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có thể nghe được lời của Chúa qua làn sóng điện này, cũng như qua các đầy tớ của Chúa giao truyền tin mừng của Chúa trên khắp đất nước của chúng con hôm nay. Chúng con cầu xin thần linh của Chúa đến với mỗi người nghe, cũng như mỗi người đứng lên giao truyền lời Chúa. Xin đến với những người không có cơ hội, không có điều kiện để đến với Chúa hôm nay vì hoàn cảnh, vì đau yếu hay vì các trở ngại nào khác trong đời sống. Chúng con cầu xin thần linh của Chúa thương xót, bao bọc, gìn giữ mỗi chúng con, ban cho chúng con sức khỏe trong tâm linh cũng như trong thể xác để chúng con có thể ca ngợi Chúa với lòng vui vẻ. Cho chúng con hôm nay dành riêng để ca ngợi, suy tôn Chúa, dù trong chỗ riêng tư hay sum họp với những người khác. Chúng con cầu xin ơn điển của Chúa đến với dân tộc chúng con, cứu vô số người và nhiều người được tìm đến với Chúa trong ngày hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Và ca hát vang suy tôn Chúa trên trời cao, đầy quyền thế vinh quang, toàn cõi thiên nhiên.
Hãy hát tiếng hát loài người, dâng lên khúc ca tuyệt vời. Vinh quang Chúa ơi rạng ngời, muôn đời như ánh dương. Hãy đến góp tiếng tụng ngợi, khiêm cung cúi dâng lòng thành. Ca vang khúc ca tuyệt vời, thờ tôn vua chí cao. Cùng dâng lên lòng thành kính, loài người khắp nơi lời tụng ngợi đầy trìu mến Chúa oai nghi vinh quang.
Cùng dâng lên lòng thành kính và ca hát vang suy tôn Chúa trên trời cao, đầy quyền thế vinh quang, toàn cõi thiên nhiên.
Hãy hát tiếng hát loài người, dâng lên khúc ca tuyệt vời. Vinh quang Chúa ơi rạng ngời, muôn đời như ánh dương. Hãy đến góp tiếng tụng ngợi, khiêm cung cúi dâng lòng thành. Ca vang khúc ca tuyệt vời, thờ tôn vua chí cao. Hãy hát tiếng hát loài người, dâng lên khúc ca tuyệt vời. Vinh quang Chúa ơi rạng ngời, muôn đời như ánh dương. Hãy đến góp tiếng tụng ngợi, khiêm cung cúi dâng lòng thành. Ca vang khúc ca tuyệt vời, thờ tôn vua chí cao. Ca vang khúc ca mừng, thờ tôn vua chí
Sau đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ qua một đề tài mới, đó là thực hành đời sống thánh khiết. Thực hành đời sống thánh khiết, bài thứ nhất với tựa đề là Giá trị thật, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất, chương 4, câu 8. Sự luyện tập thể chất cũng hữu ích phần nào, nhưng luyện tập thánh khiết có giá trị về đủ mọi mặt, vì hưởng được lời hứa cho đời sống hiện tại và tương lai. Thư Timôthê thứ nhất, chương 4, câu 8, xin đọc lại. Sự luyện tập thể chất cũng hữu ích phần nào, nhưng luyện tập thánh khiết có giá trị về đủ mọi mặt, vì hưởng được lời hứa cho đời sống hiện tại và tương lai. Không có lời khen tặng nào đối với người tin Chúa Giêsu quý hơn là bảo rằng người ấy thật kính sợ Chúa. Người ấy có thể là một người cha hay mẹ chu đáo cẩn thận, một người phục vụ trong nhà thờ hăng say, một người năng nổ trong việc nói về Chúa cho người khác nghe, hoặc là một nhà lãnh đạo tài ba. Nhưng những điều ấy sẽ không đáng kể gì nếu người đó chưa phải là một người kính sợ Chúa. Các từ kính sợ Chúa và tin kính Chúa thực ra chỉ thấy xuất hiện vài lần trong Kinh Thánh Tân Ước. Tuy nhiên toàn bộ Kinh Thánh là sách nói về tin kính Chúa. Khi nào các từ này xuất hiện là mang theo ý nghĩa và huấn lệnh cho mỗi người đọc. Khi Phao-lô muốn cô đọng ý nghĩa của đời người tin Chúa trong một câu ngắn. Ông tập trung vào từ tin kính Chúa. Ông bảo chúng ta rằng ân điển của Đức Chúa Trời dạy chúng ta khẳng định chối từ đối với lối sống không tin kính Chúa và tham dục trần gian, và phải sống đời tự chế ngự, ngay thẳng và kính sợ Chúa, trong khi chúng ta chờ đợi sự hiện ra của Chúa Giê-xu. Căn cứ trong thư Tít chương 2, câu 11 đến 13. Khi Phao-lô nghĩ về công việc của ông là sứ đồ của Chúa Giê-xu, ông nói rằng ông đã được Chúa kêu gọi để tăng cường đức tin cho những người được Chúa chọn và giúp họ tiến lên trong việc hiểu biết về chân lý là điều dẫn đến sự tin kính Chúa. Tít chương 1, câu 1. Trong lá thư thứ nhất gửi cho Timôthê, Phao-lô nhấn mạnh về sự tin kính. Chúng ta được dạy là phải cầu nguyện cho những người cầm quyền để chúng ta có thể sống đời an bình và yên lặng trong sự tin kính và thánh khiết. Chúng ta phải tự huấn luyện cho được kính sợ Chúa. Chúng ta phải theo đuổi con đường tin kính. Từ theo đuổi mang ý nghĩa là cố gắng không mệt mỏi và kiên trì tiến tới. Sự tin kính với sự thỏa lòng được kể là có lợi lớn, và cuối cùng, sự tin kính có giá trị cho mọi sự việc vì giữ được lời hứa của cuộc đời hiện tại và cuộc đời tương lai. Khi nói về việc trông chờ ngày Chúa trở lại giữa lúc trái đất và mọi công trình trên đất đều bị phá hủy, câu hỏi đặt ra là chúng ta phải chuẩn bị như thế nào? Phi-e-rơ đáp là chúng ta phải sống cuộc đời thánh khiết và kính sợ Chúa. Thư Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu 10 đến câu 12. Trong lá thư Phi-e-rơ, ông đã dùng sự cố bất ngờ nhất trong suốt lịch sử để khơi dậy bổn phận của người tin Chúa, đó là sống thánh khiết và kính sợ Chúa. Như thế chúng ta thấy rằng sự tin kính Chúa không phải là chuyện cao sang, muốn cũng được, không cũng được của một số người tin Chúa đặc biệt nào đó, trong một thời quá vãng hay là một số bậc thánh cao trọng trong hiện tại. Đây chính là ưu quyền và bổn phận của mỗi người tín đồ, phải theo đuổi sự tin kính, tập tành tin kính Chúa, nghiên cứu cẩn thận về việc thực hành sự tin kính Chúa. Chúng ta không cần đến bất cứ một khả năng hay dụng cụ đặc biệt nào. Phi-e-rơ bảo rằng Chúa đã ban cho mỗi chúng ta mọi điều cần để sống và sống tin kính. Phi-e-rơ thứ 2 chương 1 câu 3. Người tín đồ tầm thường đến đâu cũng có tất cả những gì người ấy cần, và người tín đồ tài ba nhất cũng phải sử dụng cùng những phương tiện đó trong việc thực hành sự tin kính Chúa. Như thế sự tin kính Chúa là gì? Những dấu hiệu của một người kính sợ Chúa là gì? Làm thế nào một người có thể trở thành kính sợ Chúa được? Câu hỏi, bạn nghĩ về điều gì khi nghe nói đến tin kính Chúa? Các câu trả lời dù cho khác nhau, luôn luôn nói lên một vài ý niệm về đức tính của người tin Chúa, như nói rằng tin kính tức là giống Đức Chúa Trời, giống Chúa Giê-xu hay trái của Thánh Linh. Sự tin kính Chúa như thế chắc chắn là bao gồm cả đức tính của người tin Chúa. Nhưng hơn thế nữa, sự tin kính Chúa còn có một khía cạnh căn bản hơn là đức tính kính sợ Chúa. Thực ra, đó chính là nền móng mà đức tính thánh khiết được xây lên. Thứ nhất chúng ta nói đến là sự sùng kính trong hành động. Kinh Thánh cho chúng ta biết một vài đầu mối về sự tin kính Chúa ngay trên các trang đầu tiên. Sáng Thế Ký chương 5 câu 21 đến 24 cho biết về một người tên là Enoch, là cha của Metusela. Trong ba câu ngắn tóm tắt cuộc đời Enoch, Môi-se đã hai lần mô tả Enoch là cùng đi với Đức Chúa Trời. Tác giả của thư Hê-bơ-rơ đặt Enoch vào danh sách các anh hùng đức tin trong chương 11, nhưng nhìn Enoch qua một khía cạnh hơi khác. Ở đó Enoch được mô tả là người sống vừa lòng Chúa. ta thấy có hai đầu mối quan trọng. Enoch cùng đi với Chúa và Enoch sống vừa lòng Chúa. Căn cứ vào hai câu mô tả này thì trung tâm cuộc đời Enoch là Chúa. Chúa là điểm nổi bật nhất, là ngôi sao rực sáng trong đời sống thánh nhân Enoch. Enoch cùng đi với Chúa. Enoch ưa thích được tương giao với Chúa và ông sống vừa lòng Ngài. Nói đúng ra, Enoch sùng kính Chúa. Đây chính là ý nghĩa của sự tin kính Chúa. Từ tin kính Chúa trong Kinh Tân Ước, trong nguyên nghĩa mang theo ý niệm về một thái độ riêng đối với Chúa, đưa đến các kết quả làm Chúa vừa lòng. Thái độ riêng đối với Chúa đó ta gọi là sùng kính Chúa. Nhưng đây là sùng kính trong hành động. Đây không phải chỉ là một loại cảm xúc sốt sắng hay xúc động về Chúa, là loại cảm xúc chúng ta thường có khi hát lại một bài thánh ca cũ hay là một đoạn ca thờ phượng mới. Cũng không phải là hướng về Chúa trong một giờ riêng tư đọc kinh thánh và cầu nguyện mà ta gọi là giờ yên lặng. Mặc dù giờ yên lặng ấy rất là quan trọng đối với một người kính sợ Chúa, chúng ta không thể nào coi đó là tất cả sự sùng kính đối với Chúa. Tập trung vào Chúa. Sùng kính không phải là một hoạt động mà là một thái độ đối với Chúa. Thái độ này gồm có ba yếu tố chính, đó là kính sợ Chúa, thứ hai, yêu kính Chúa, thứ ba, thèm khát Chúa. Xin nhắc lại, sùng kính tức là kính sợ Chúa, yêu kính Chúa và thèm khát Chúa. Cả ba yếu tố này đều tập trung vào Chúa. Việc thực hành tin kính Chúa là một cuộc thực tập hay là giữ kỷ luật, tập trung tư tưởng và đời sống vào Chúa. Từ thái độ hướng về Chúa này phát sinh ra đức tính và hành vi mà chúng ta thường gọi là tin kính Chúa. Chúng ta thường hay cố phát triển đức tính và hành vi của người tin Chúa, mà không chịu để thì giờ phát triển sùng kính tập trung vào Chúa. Chúng ta cố làm cho Chúa vừa lòng mà không chịu bỏ thì giờ bước đi cùng với Chúa và phát triển một tương quan với Ngài. Đây là việc không thể nào thực hiện được. Dĩ nhiên là một đời sống tập trung vào Chúa không thể nào phát triển và duy trì bên ngoài một nền tảng sùng kính Chúa vững chắc được. Chỉ người nào có một tương giao riêng tư và mạnh đối với Chúa mới có thể giữ được một cam kết như vậy mà không bị gò bó hay là hình thức quá. Giăng dạy rằng các mệnh lệnh của Chúa không phải là gánh nặng. Một cuộc đời sùng kính Chúa không chán chường nhưng rất thật. Vì người kính sợ Chúa thì việc trước tiên là phải sùng kính Chúa. Sùng kính Chúa như thế chính là chủ yếu của đức tính tin kính. Sự sùng kính này phải là động lực duy nhất cho các hành vi làm vừa lòng Chúa. Đây là động lực phân biệt rõ người kính sợ Chúa và người thánh thiện, hoặc là người nhân đức và người cuồng nhiệt. Người kính sợ Chúa là người thánh thiện, nhân đức và cuồng nhiệt, vì người ấy sùng kính Chúa. Cuộc đời người ấy lên một chiều kích phản ánh mọi dấu ấn của Chúa. Buồn thay, nhiều người tin Chúa mà không có cái hào quang tin kính trong đời sống. Những người ấy có thể có tài hay rất bận rộn trong công việc của Chúa, có khi còn thành công trong nhiều hoạt động của đạo Chúa nữa, nhưng vẫn chưa phải là người kính sợ Chúa. Tại sao vậy? Vì những người ấy không sùng kính Chúa. Họ có thể chuyên tâm về một tầm nhìn hay cho một công việc phục vụ Chúa hay cho chính danh tiếng của mình là tín đồ Chúa, nhưng không cho Chúa. Tin kính Chúa là điều cao hơn đức tính của người tin Chúa, vì đức tính của người tin Chúa xuất phát từ sự sùng kính Chúa, và sùng kính Chúa thì luôn luôn sản sinh ra đức tính kính sợ Chúa. Khi chúng ta đào sâu vào ba yếu tố chính của sự sùng kính Chúa, tức là kính sợ Chúa, kính yêu Chúa và thèm khát Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả dù riêng hay chung đều hướng vào việc làm vừa lòng Chúa. Như thế định nghĩa về tin kính Chúa chúng ta dùng trong loạt bài học này là sự sùng kính Chúa đưa đến kết quả là một cuộc đời vừa lòng Chúa. Trong những bài học đầu chúng ta sẽ tập trung vào sự sùng kính Chúa, tìm hiểu cho rõ ý nghĩa và tại sao phát sinh kết quả là đức tính của người tin Chúa. Các bài học sau sẽ tập trung vào các đặc điểm của một đời tin kính Chúa. Nhưng chúng ta không bao giờ quên rằng sùng kính Chúa là mạch chính của đức tính người tin Chúa, và chỉ có nền tảng đó cuộc đời của người tin Chúa mới có thể thành công được mà thôi. Cầu xin Chúa giúp cho quý thính giả và anh chị em hiểu được sùng kính Chúa, kính sợ Chúa, tin kính Chúa như thế nào. Trong những bài học sau, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày về kính sợ Chúa, kính yêu Chúa và thèm khát Chúa. Mong quý thính giả nhớ đón nghe. Đây là loạt bài học mới với chủ đề thực hành thánh khiết trong đời sống. Mời quý thính giả nhớ đón nghe trong những chủ nhật tiếp theo đây. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.